Ngày 17 tháng 7, Thánh Leo thứ tư. Thánh Leo thứ tư sống vào thế kỷ thứ 9. Thánh nhân sinh tại thành phố Roma và đã sống trọn cuộc đời tại thành phố này. Leo được giáo dục tại tu viện Thánh Benedicto, tọa lạc gần Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Leo được thụ phong linh mục và đã thi hành sứ vụ của mình tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Leo rất ư nổi danh và được cả hai Đức Giáo Hoàng ngưỡng mộ. Đức Gregorio thứ tư chuyển chức phó tế và Đức Sergio thứ hai đặt Leo làm hồng y. Cái chết của Đức Sergio thứ hai đã gây một hiệu ứng trực tiếp trên Leo. Những lời đồn đại về cuộc xâm lăng của quân Mandi Saracen đã làm cho người dân Roma hoảng sợ. Họ không muốn bị đi đày mà không có Đức Giáo Hoàng. Các hồng y cũng như thế. Họ đã nhanh chóng chọn một người lên để kế nhiệm Đức Thánh Cha Sergio thứ hai. Và vị kế nhiệm được lịch sử biết đến đó là Đức Thánh Cha Leo thứ tư. Với cương vị là giáo hoàng, Đức Leo thứ tư đã cho sửa lại các bức tường của thành phố. Những bức tường này đã bị quân Saracen tấn công và làm hư hỏng hồi năm ngoái. Thánh nhân đã phục hồi nhiều ngôi thánh đường và đã đưa nhiều thánh tích trở về Roma. Ngài bắt đầu chương trình canh tân giáo sĩ. Thực ra, thánh nhân đã triệu tập hội nghị các linh mục Roma vào năm 853. Ngài đã duyệt y 42 điều luật nhằm giúp các linh mục sống nhiệt thành hơn, ham mộ cầu nguyện hơn và vui sướng hơn với sứ vụ thánh thiện của mình. Có vài giám mục đã làm cho Đức Thánh Cha Leo thứ tư phải đau khổ vì gương xấu của họ. Họ công khai chống đối Đức Giáo Hoàng và không chịu thay đổi lối sống. Dù cho Đức Giáo Hoàng Leo bị lăng nhục cách nào thì Ngài vẫn nhẫn nại và cương quyết. Thánh nhân vẫn không chịu để cho những khó khăn hay lo lắng nào thắng lướt Ngài. Lưu vẫn tiếp tục dâng hiến thời giờ và sức lực cho Chúa Giêsu và giáo hội. Ngài yêu thích những kinh nguyện hay trong phụng vụ và Ngài đã khuyến khích nền thánh nhạc và thánh ca phụng vụ. Dân chúng yêu mến Thánh Leo. Trong cuộc đời của mình, hình như Leo đã làm một phép lạ. Người ta kể rằng Ngài đã dập tắt một đám cháy khủng khiếp ở Roma chỉ bằng một dấu thánh giá. Đức Thánh Cha Leo thứ tư tiếp tục phục vụ giáo hội với niềm hăng say phấn khởi cho đến tận giây phút sau cùng. Thế nhưng về trời ngày 17 tháng 7 năm 855. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Giáo Hoàng Leo thứ tư đã sống trong một thời đại hoảng loạn. Thánh nhân đã gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng Ngài luôn luôn bình thản và vui tươi. Cái khó khăn, cái thử thách nhất là chính từ bên trong nội bộ của giáo hội. Vị giáo hoàng bắt đầu canh tân hàng giáo sĩ, và đó là vấn đề muôn thuở. Khi có canh tân, khi có đổi mới, thì phải chấp nhận bỏ những cái cũ, cái không đúng, cái lỗi thời, cái lạc hậu, và học những cái mới, những cái hay, những cái tốt. Điều đó thì ai cũng thấy hợp tình hợp lý. Nhưng mà trong thực tế, có những người bảo thủ, có những người không muốn thay đổi và sợ thay đổi. Vì thay đổi làm cho người ta phải bỏ cái lối sống cũ, cái lối sống cũ kỹ không còn phù hợp với tin mừng nữa. Cái lối sống cũ kỹ ấy không phù hợp với tin mừng, nhưng lại phù hợp với bản tính tự nhiên của họ, lại có khi đem lại những lợi lộc, chức tước bổng lộc cho họ, cho nên họ không muốn thay đổi. Như chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng Francisco hiện thời đang cố gắng cải tổ giáo triều Roma, từ cơ cấu đến nhân sự, về mặt tổ chức thay đổi tận căn, và dĩ nhiên gặp rất nhiều chống đối. Chống đối từ trong chính hàng giáo sĩ là các hồng y, các giám mục, các linh mục. Như thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ tư, Ngài đã phải chịu đau khổ vì có một vài giám mục gương mù, gương xấu, đã không chịu sửa đổi, không chịu canh tân, mà còn công khai chống đối giáo hoàng, không chịu thay đổi lối sống. Tuy thế, Thánh Giáo Hoàng không nhượng bộ, nhẫn nại nhưng cương quyết. Dù bị lăng nhục, dù bị chống đối, dù bị chính anh em của mình làm hại, nhưng vẫn không nản chí, vẫn không bỏ cuộc, cương quyết cải tổ, đổi mới hoặc là chết. Bây giờ cũng thế, Đức Thánh Cha Francisco gặp rất nhiều chống đối, có khi cá nhân, rồi có khi kéo theo cả một tập thể hay là một tập đoàn âm mưu. Nhất là bây giờ người ta có nhiều cái phương tiện truyền thông rao rêu tin xấu, rồi bêu diếu, rồi thì bịa đặt, rồi thì bày đủ trò trên phương tiện truyền thông để bêu xấu, để hạ nhục, để hạ gục Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha 85 tuổi cũng vẫn như Đức Giáo Hoàng Leo thứ tư, nhẫn nại nhưng cương quyết, nhất định cải tổ tận căn từ giáo triều Roma, thay đổi tất cả những gì cần phải thay đổi. Người ta cứ nghĩ rằng một giáo hoàng 85 tuổi đã cắt mất một lá phổi, rồi bị bao nhiêu căn bệnh, nhất là bây giờ đi không được vì chứng thần kinh tọa, phải ngồi, thậm chí phải ngồi xa lăn nữa. Nhưng đầu óc vẫn sáng suốt, tinh thần vẫn minh mẫn, và ý chí nghị lực vẫn không nào núng trước biết bao nhiêu chống đối, cũng chẳng kém gì thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ tư. Cương quyết phải đổi mới, phải thay đổi. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, cái đáng sợ nhất không phải kẻ thù bên ngoài mà kẻ thù bên trong. Cái đó mới cái đáng sợ. Bên ngoài người ta công kích, người ta phá vì người ta là một bên hữu thần, bên vô thần chẳng hạn. Vì người ta khác tín ngưỡng, người ta khác niềm tin, người ta khác lý tưởng. Còn đây cùng một niềm tin, cùng một tín ngưỡng, cùng một lý tưởng mà lại đâm ra chống đối vì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, ảnh hưởng đến lối sống của họ, lối sống hưởng thụ, lối sống mà Đức Giáo Hoàng gọi là giáo sĩ trị, độc quyền, độc tài, rồi thì lộng quyền, rồi thì hưởng thụ, rồi thì ham hố. Mà có lần Đức Giáo Hoàng trong dịp đầu năm đã đưa ra mười mấy căn bệnh, và những căn bệnh ấy là có thật, căn bệnh giáo sĩ trị, căn bệnh tham lam, căn bệnh rồi tham quyền, căn bệnh đủ những thứ căn bệnh ấy, bệnh thần thánh hóa, thần tượng hóa mình. Những người đi vào con đường lòng Chúa thương xót cũng thế, mỗi ngày đặt mình trước linh ảnh lòng thương xót Chúa, cầu nguyện 3 giờ chiều, xin Chúa cho mỗi người chúng ta dám nhìn nhận con người thật của mình và dám chấp nhận thay đổi. Chúng ta không thể thay đổi người khác, cũng không thể thay đổi hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi chính mình. Và khi thay đổi được chính mình, ta sẽ thấy hoàn cảnh thay đổi và người khác cũng thay đổi, và tâm hồn ta được bình an. Ngày 18 tháng 7, Thánh Camillo Lelis. Thánh Camillo Lely, linh mục, là tông đồ của người hấp hối, của các bệnh nhân và tất cả những ai kém may mắn, bất kể họ là ai. Con người nhiệt thành đó là một trong ba khuôn mặt Bắc Ái lớn cùng với Thánh Vincent Paulo và Thánh Gioan Thánh Giá. Gioan Thiên Chúa, Ngài thường nói: "Tôi ao ước có một quả tim rộng lớn như thế giới. Tôi ao ước có một quả tim rộng lớn như thế giới." Ngài dạy chúng ta biết chú tâm tới các bệnh nhân, kính trọng và yêu thương họ. Thánh Camillo sống thời kỳ phục hưng và phản cải cách, sinh ra trong một gia đình quý phái có nhiều thành viên thuộc quân ngũ. Người cha từng tham gia vụ vây hãm khủng khiếp thành Roma năm 1527, là con của ông Gioan Lalis, một hiệp sĩ danh giá trong quân đội của Jacques Quyền. Mẹ ngài thuộc vào một gia đình thời danh nhất ở Napa. Từ những năm đầu thời hôn nhân, họ có được một người con nhưng lại bị cất đi ngay khi đứa bé còn ở trong nôi. Lúc bà Lily 60 tuổi, sau ba lời cầu nguyện khẩn thiết, bà đã sinh ra Camillo vào ngày 25 tháng 5 năm 1550 tại Bassianico. Khi đang mang thai, bà đã mộng thấy con trẻ mang trên ngực một hình thánh giá, có vô số trẻ em đi theo sau. Tỉnh dậy, bà lo sợ rằng con mình sẽ làm đầu bọn cướp. Ít lâu Camillo mồ côi mẹ. Chưa được 6 tuổi, Camillo lại mồ côi cha. Do những tai họa này, việc giáo dục Camillo bị bỏ mặc. Buổi đầu đời của con trẻ đã chứng thực điều lo sợ của người mẹ là đúng. Camillo biếng nhác và phóng túng, lao mình vào các cuộc ăn chơi chắc táng. Năm lên 17 tuổi, cậu gia nhập đoàn quân viễn chinh chống lại quân đội Hồi giáo. Cậu theo đuổi binh nghiệp và 5 năm sau thì xuất ngũ. Trong khi chiến đấu, cậu bị thương phải trở về quê nhà để điều trị. Sau khi bình phục, cậu theo bạn xấu ăn chơi trụy lạc đến hết tiền hết của, phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống qua ngày. Thậm chí có những lúc thất nghiệp, cậu đã phải đi ăn xin. Người thanh niên phung phí hết tài sản và lâm cảnh cùng quẫn, phải đi làm phụ hồ cho công trình xây cất nhà cho các cha Francisco. Tại Phép Mô, ngài gặp hai thầy dòng và mến phục nét đạo đức khiêm tốn của hai vị. Từ đáy lòng, Camillo nguyện một ngày kia sẽ nhập dòng. Ngài đến nhà dòng Francisco Aquila, một người cậu của Camillo giữ cổng nhà dòng này. Camillo kể lại cho ông nghe tất cả những gì đã xảy ra cho mình, cuộc đời ăn chơi của mình, và xin được mặc áo dòng. Cha giữ cửa biết rõ quá khứ đau lòng của cháu mình, cho nên muốn thử thách ân gọi bất ngờ này, đã từ khước trong một thời gian. Camillo lại rơi vào cơn rối loạn. Ngài trở nên bất hạnh đến nỗi phải đi ăn xin cùng với một người lính khốn khổ như mình. Ngày lễ Thánh Andre năm 1574, ngài ăn xin ở cửa nhà thờ Manfredonia. Có một lãnh chúa đi qua, ông thương tình đề nghị Camillo về làm việc cho nhà dòng. Đang thất nghiệp phải đi ăn xin, nghe được lời đề nghị này có công ăn việc làm, Camillo nhận lời. Ngày kia, trước lời khuyên nhủ của một cha dòng, ngài đã bật tiếng khóc: "Lạy Chúa, thật là khốn cho con. Tại sao con biết Chúa trễ quá như vậy? Tại sao con có thể giả điếc làm ngơ trước bao nhiêu lời mời gọi của Chúa như vậy. Xin Chúa tha thứ cho con là đứa tội lỗi khốn nạn. Xin hãy cho con đủ thời gian để đền bù tội lỗi của mình. Lúc đó Camilo được 25 tuổi. Ngài xin nhập dòng ngày hôm đó và được nhập vào tập viện. Nhưng vết thương ở chân mở miệng, ngài phải đi chữa trị. Lành bệnh, Camilo trở lại dòng, nhưng vết thương lại mở miệng lần nữa. Các bác sĩ cho rằng ung nhọt này vô phương chữa trị. Ngài được nhận vào một bệnh viện Nani ở Roma. Chính nơi đây mà Camilo nhận ra ơn gọi của mình. Ngài thấy các nhân viên được trả lương, dường như họ vô tâm, vô cảm trước nỗi đau đớn của các bệnh nhân, nhiều khi đối xử tàn nhẫn với người bệnh. Từ đó, Camilo hiến thân phục vụ bệnh viện, ngày đêm tận tụy hy sinh giúp đỡ họ và mời gọi thêm bạn hữu cộng tác. Nhiều khi công việc nặng nề vất vả, các bạn đến than vãn với Camilo. Camilo an ủi anh em mình như sau: chúng ta chớ nản lòng, chúng ta giúp đỡ các bệnh nhân là giúp đỡ chính Chúa, người sẽ thưởng cho chúng ta. Nhìn thấy những bệnh nhân bị bỏ rơi co ro trong cảnh nghèo khổ, và theo lời khuyên của Thánh Philippe Neri năm 1582, Camilo nghĩ tới việc thành lập một hội gồm những người thiện chí, đạo đức, chuyên săn sóc những người bệnh, không phải vì lợi nhuận thu được, nhưng vì tình yêu Thiên Chúa. Vậy là một hội dòng ra đời, gọi tên là dòng các tu sĩ tôi tớ người tàn tật, hội dòng Camilo. Ngài tận tụy phục vụ các bệnh nhân ngày đêm. Ngài còn quy tụ các bạn thành hội để thực hành đức bác ái nữa. Trên ngực họ đeo một cây thánh giá đỏ. Công việc nặng nề và các bạn ngài thường tỏ ra lo lắng. Camilo nhắc cho họ lời của Thánh Catarina thành Siena: hãy lo cho ta. Chúa nói: hãy lo cho ta và ta sẽ lo lắng cho con. Nhưng chính trong bệnh viện Chúa Thánh Thần rộng lớn ở Roma mà các linh mục giúp chết lành, tên gọi khác của các tu sĩ dòng Camilo, bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình, giúp đỡ người bệnh về phần xác cũng như tinh thần, theo lời khấn đặc biệt về bác ái của nhà dòng quy định. Một bạn đồng nghiệp nói về Camilo như sau: tôi phải bắt đầu bằng nhân đức bác ái vì là căn nguyên và là đặc sủng quen thuộc hơn hết của Camilo. Tôi phải nói rằng ngài cháy lửa nhân đức này không những đối với Thiên Chúa mà còn đối với tha nhân, nhất là đối với các bệnh nhân. Đến nỗi chỉ cần nhìn thấy họ, nhìn thấy những bệnh nhân là lòng của Camilo đã mềm và chảy ra, khiến ngài quên hết mọi lạc thú, vui thỏa và dính bén ở đời này. Khi săn sóc một bệnh nhân nào thì ngài tỏ ra hoàn toàn bị thu hút và thiêu hủy bởi bệnh nhân ấy, trong sự yêu thương phục vụ người ấy hết mình, để làm nhẹ bớt đau thương hay chữa khỏi tật nguyền của họ. Ngài như nhìn thấy con người Đức Kitô nơi họ một cách mãnh liệt, đến nỗi nhiều khi lúc cho họ ăn, ngài tưởng là cho chính Đức Kitô ăn. Nên ngài xin họ ban ơn và tha thứ tội lỗi cho mình. Ngài đứng trước mặt họ một cách cung kính như thật sự đứng trước mặt Thiên Chúa. Trong lúc trò chuyện, ngài muốn gieo vào lòng hết thảy mọi người những câu về đức ái. Camilo được đặt cai quản nhà thương. Mệnh lệnh của ngài đưa ra đó là: hãy phục vụ bệnh nhân như phục vụ chính Chúa Giêsu. Để phục vụ hữu ích hơn, ngài đã theo lời khuyên của Đức Hồng y Tagari để tiến tới chức linh mục. Nhưng trở ngại quá lớn vì học thức của ngài còn quá kém. Một thị kiến đã giúp Camilo can đảm thắng vượt mọi khó khăn. Ngài thấy Chúa Kitô đưa tay ra và nói: Camilo, con đừng sợ chi, ta sẽ giúp đỡ con và ở cùng con. 32 tuổi, Ngài không mắc cỡ khi ngồi với các em nhỏ để học vần Latin. Sự kiên trì đã giúp Camilo vượt qua mọi khó khăn. Và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1584, Camilo được thụ phong linh mục và dâng thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Thánh Giacobbe. Vài tháng sau, Ngài được trao phó cho cai quản nhà thờ Đức Bà hay làm phép lạ. Camilo lập một tu hội và lập trụ sở hội dòng gần nhà thờ Thánh Nữ Madalena, sống tại đây non 20 năm cho đến khi qua đời. Năm 1607, Ngài từ chức tổng quyền để toàn tâm toàn ý phục vụ các bệnh nhân thân thương của mình. Anh em quy tụ quanh Ngài dấn thân phục vụ như người hấp hối ở bất cứ nơi nào. Ngài luôn trung thành với lời khuyên: hãy hồi tâm để dâng lên những lời nguyện thắt và bạn sẽ được nâng đỡ đặc biệt bên cạnh các bệnh nhân. Thế thì họ biết cầu xin ơn tha thứ, biết dâng cái chết của họ hợp với cái chết của Chúa Giêsu Kitô và xin Người đón nhận linh hồn họ vào lòng nhân từ của Người và lòng thương xót của Chúa. Năm 1586, Đức Giáo Hoàng Sixto thứ năm chấp thuận chương trình của Ngài. Năm 1588, Camilo được gọi đến lập tu viện ở Naples. Nơi đây Ngài thực hiện những hành vi đức ái kỳ diệu đối với các nạn nhân của một cơn dịch bệnh. Năm 1591, Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 15 đã nâng tu hội của Ngài thành dòng tu. Ngoài ba lời khấn, khất tịnh, khó nghèo và vâng phục, còn có lời khấn thứ tư là hiến thân phục vụ nhân loại đau khổ bởi bất cứ bệnh tật nào. Dòng Thánh Camilo phổ biến khắp nước Ý và còn phổ biến sang cả Pháp, Tây Ban Nha. Số tu sĩ và tu sở ngày một nhiều. Tuy nhiên, lòng tin tưởng của Camilo vào Chúa quan phòng thật vô bờ. Các chủ nợ của Camilo lo âu hỏi Ngài: thưa cha, bao giờ cha mới trả hết nợ cho chúng con đây? Ngài trả lời: đừng sợ gì, Thiên Chúa quyền năng lại chẳng gửi cho chúng ta món tiền vào sáng mai hay sao? Các chủ nợ cười nói: ôi cha ơi, thời các phép lạ đó qua rồi, bây giờ là thời của tiền thôi. Nhưng vài ngày sau, Camilo được những túi tiền lớn đủ để trả hết nợ. Sự quan phòng cho thấy rằng các phép lạ có mãi cho những ai tin tưởng, phó thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Khi tuổi cao, Camilo vẫn không giảm bớt những phục vụ bên cạnh người đau khổ. Thấy vậy, các bệnh nhân nói: cha ơi, cha nghỉ đi, có kẻo cha ngã bệnh mất. Nhưng Ngài trả lời: này các con, cha là nô lệ của các con, cha phải làm mọi sự có thể làm được để phục vụ các con chứ. Đi từ giường này tới giường khác, Ngài tự nhủ: hạnh phúc tôi mong đợi lớn lao, đến nỗi mọi đau khổ đều thành niềm vui cho tôi. Ngài xem người bệnh như chính Chúa mà Ngài là kẻ phục vụ. Ngài ao ước bệnh nhân trở thành nhà đón tiếp các bệnh nhân, bệnh viện trở thành nhà đón tiếp các bệnh nhân, đích thân Ngài đứng tiếp nhận bệnh nhân. Ngày nọ, một vị hồng y đến tìm gặp Camilo. Camilo trả lời rằng đang bận việc với Đức Kitô, có nghĩa là với một bệnh nhân nghèo, và trả lời rằng chỉ có thể tiếp Đức Hồng Y sau khi xong việc mà thôi. Kiệt sức vì công nghiệp việc và đau đớn, Camilo Lelis chỉ còn lại một bộ xương. Khi thấy giờ chết tới gần, Ngài vui sướng nói: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, nào ta đi về nhà Chúa. được đưa về phòng. Camilo còn nói trong nước mắt: Lạy Chúa, con biết con là một tội nhân ghê gớm, nhưng xin hãy cứu con nhờ lòng nhân lành, nhờ lòng thương xót của Chúa. Ngày 14 tháng 7 1614, Camilo Lelis qua đời gần nhà thờ Thánh Nữ Madalena. Nơi đây người ta tôn kính di hài của Ngài. Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1746. Và năm 1886 được tuyên bố là bổn mạng các bệnh nhân, bệnh viện và nhân viên bệnh viện. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện khá hấp dẫn phải không? Câu chuyện của Camilo, đôi khi chúng ta vẫn nghe nói về dòng Camilo, nghe nói về các cha, các thầy Camilo mặc áo trắng, đeo cái thánh giá đỏ to trước ngực. Nhưng mà không biết là như thế nào, hôm nay nghe và đọc xong mới thấy Chúa quyền năng và lòng thương xót vô cùng. Cho dù Camilo là một người ăn chơi trác táng như thế nào, không phải một lần mà tới có thể ba lần quay trở về rồi lại tiếp, nhưng Chúa vẫn thương, vẫn cứu, vẫn vớt. Không những sử dụng như là một người bình thường, mà hơn nữa như là một vị thánh để lo cho các bệnh nhân. Thánh nào không có quá khứ, tội nhân nào không có tương lai. Nhìn vào quá khứ các thánh, nếu mà đọc cho đúng, cho trung thực, ta thấy nhiều khi người ta hay tô hồng tiểu sử các thánh, khỏa lấp đi những khuyết điểm, những khiếm khuyết, thậm chí những tội lỗi, có khi tội tày trời nữa không chừng. Nhưng mà như thế thì không đúng rồi. Các thánh cũng là một người như chúng ta. Chứ còn nếu các thánh là những vị siêu phàm, thánh từ trong bụng mẹ thánh ra mà được tiền định làm thánh rồi cứ thế không bị cám dỗ, không bị gì cả, thánh sống được cứ lên thẳng lên trời, một cái thẳng tuột lên như thế này, thì có lẽ chúng ta chẳng có ai có hy vọng gì làm thánh và được cứu rỗi đâu. Nhưng các thánh cũng là con người tội lỗi như chúng ta, xa đi ngã lại, và cuối cùng khi mà được ơn trở lại lần cuối cùng thì nói rằng con tiếc quá, con yêu Chúa quá muộn màng, như Augustino, giống như là Camilo hôm nay. Chúa ơi, tại sao con yêu Chúa quá muộn màng? Và giờ chết thì nói rằng con là một tội nhân, xin thương xót con. Người ta muốn ca tụng gì thì ca tụng, người ta muốn tôn vinh gì thì tôn vinh, nhưng mình luôn nhận biết mình chỉ là tội nhân mà thôi, cần được Chúa thương xót. Chúng ta cũng thế, bất kể chúng ta là gì, bất kể tội lỗi chúng ta như thế nào, nếu ngày hôm nay mình nghe câu chuyện này mà mình quyết tâm quay trở về, thì Chúa cũng xóa bàn làm lại từ đầu. Tất cả tội lỗi của con ta quăng xuống biển, lỗi lầm của con ta đạp dưới chân, và con hãy ghim mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Một điểm nữa ta thấy lòng tín thác vào quyền năng của Chúa nơi Camilo. Chủ nợ đến đòi nợ, Ngài xây dựng những cơ sở cho những bệnh nhân hay đòi nợ, Chúa sẽ lo. Vì Ngài tin vào điều mà Thánh Đức Catarina Siena nói rằng: con hãy lo cho ta, ta sẽ lo cho con. Dám không? Mình hãy đặt điều kiện là Chúa lo cho con trước, rồi con lo cho Chúa sau. Chúa cho con trúng số đi rồi con mới xây nhà thờ cho Chúa. Chúa cho con khỏi bệnh rồi con đến con tạ ơn Chúa. Tôi nói đừng, đừng có đặt điều kiện với Chúa là Chúa phải làm rồi con mới làm lại cho Chúa, mà hãy tín thác vào Chúa, đó là con lo cho Chúa rồi, chắc chắn Chúa lo cho con. Điều đó xảy ra. Người ta không tin vào phép lạ ngày hôm nay, thời Camilo cũng như thời ngày hôm nay người ta cười khẩy về những phép lạ. Nhưng Camilo nói rằng là: an tâm, Chúa quyền năng lại không gửi cho những món, chúng ta những món tiền vào sáng mai sau. Thời phép lạ qua rồi. Vài ngày sau Camilo đã trả được tiền. Sự quan phòng cho thấy các phép lạ có mãi cho những ai phó thác cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Và điểm cuối cùng, khi ta đi thực hành lòng thương xót, phải nhìn thấy Chúa nơi những người mà mình phục vụ như Camelo, nhìn thấy các bệnh nhân hình ảnh của Chúa, mình phục vụ hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Đấy, phải xác tín được điều đó mới làm được. Thưa anh chị em, nói thật, phải có ơn thôi. Chứ còn đứng trước các bệnh nhân, nhất là những người mà bệnh ngoài da, phong cùi, rồi thì ung thư, rồi lở loét, rồi hôi thối, rồi lây nhiễm, quay dám đến gần không đâu. Nhìn thấy cái thời Covid đấy, các bệnh nhân nằm cô đơn một cõi thôi, không có ai dám đến gần. Mà ngay cả người nhà khi phục vụ bệnh nhân, người nhà của mình cũng ngán, cũng chán lắm. Phải có ơn của Chúa lắm. Thực sự bản thân tôi thì cũng thấy 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi đến đâu cũng bệnh nhân kéo đến. Lắm lúc ngán, chán, ngại, trời nắng chen chúc chật chội, người nó bệnh này bệnh kia, hôi hám rồi lây nhiễm đủ thứ hết, mà họ cứ đến cứ xin cầu nguyện, mình chối từ được hay không? Rồi mình có cầu nguyện cho họ thôi lại bị chê trách là mê tín, lại bị chê trách là thế này thế kia, lúc nào cũng chữa lành, mà thực sự mình có chữa lành được đâu. Chúa chữa lành, mình chỉ cầu nguyện thôi, chỉ phục vụ họ như Camelo phục vụ họ thôi. Vì những bệnh nhân cần phục vụ cả thân xác và tinh thần, là tâm linh của họ. Họ đến mà họ được nghe về lòng thương xót Chúa, họ đến mà họ được nghe rao giảng lòng thương xót Chúa, được cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì tinh thần họ phấn chấn. Và khi tinh thần họ phấn chấn thì họ sẽ mau được bình phục thôi. Niềm tin của họ cứu chữa họ, chứ có phải là tôi có quyền năng, có tài phép gì mà chữa lành họ đâu, mà chê mà trách. Mà càng ngày thì chúng ta càng thấy bệnh nhân như thời Camelo dấn thân phụ các bệnh nhân không mệt mỏi, và phải nhìn thấy đó là hình ảnh của Chúa mới làm được. Xin cho mỗi người chúng ta, nhất là những người đang phục vụ các bệnh nhân, có được lòng kiên nhẫn, đức bác ái như Thánh Camelo. Và xin cho mỗi người chúng ta biết trân trọng các bệnh nhân như là hình ảnh Đức Giêsu mà ta cần phải thương xót. Amen.